thứ sáu tuần 12 thường niên. Thiên Chúa có thể làm mọi sự. Có những điều tuy không thể làm được bởi con người, nhưng luôn có thể bởi Thiên Chúa. Chẳng hạn, làm cho có mưa, có nắng, cho người cao niên được sinh con, chữa lành các bệnh tật mà con người phải bó tay đầu hàng. Lý do đơn giản, chẳng có gì là chuyện không thể đối với Thiên Chúa. Các bài đọc hôm nay tường thuật hai phép lạ chứng tỏ uy quyền của Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, tác giả sách Sáng Thế tường thuật việc Thiên Chúa làm cho tổ phụ Abraham. Ngài cho ông có con trong khi cả ông và vợ ông đã quá tuổi sinh con, và Ngài lập giao ước với ông và với dòng dõi của ông. Trong phúc âm, Chúa Giêsu chữa lành một người bị bệnh phong hủi khi thấy anh biểu lộ một niềm tin vững mạnh vào Ngài. Bài đọc 1: Ngươi hãy bước đi trước mặt ta và hãy sống hoàn hảo. Thứ nhất, giao ước Thiên Chúa làm với tổ phụ Abraham. Khi ông Abraham được 99 tuổi, Đức Chúa hiện ra với ông và phán: Ta là Thiên Chúa toàn năng, ngươi hãy bước đi trước mặt ta và hãy sống hoàn hảo. Thứ nhất, giao ước được ký kết không phải chỉ với một mình Abraham, nhưng còn với toàn dòng dõi của ông. Thiên Chúa phán với ông Abraham như thế này: Phần ngươi, hãy giữ giao ước của ta. Ngươi và dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác, đây là giao ước của ta mà các ngươi phải giữ. Giao ước giữa ta với các ngươi, với dòng dõi ngươi sau này. Mọi đàn ông, con trai của các ngươi sẽ phải chịu cắt bì. Dấu hiệu bề ngoài của giao ước là mọi đàn ông, con trai của người Do Thái sẽ phải chịu cắt bì. Thứ hai, Thiên Chúa đổi tên cho hai ông bà. Thiên Chúa phán cùng ông Abraham: Sarai vợ ngươi, ngươi không được gọi tên là Sarai nữa, nhưng tên nó sẽ là Sara. Abraham có nghĩa là cha được tôn vinh, thành Abraham có nghĩa cha của nhiều dân tộc. Sarai có nghĩa là công chúa, thành Sara có nghĩa là mẹ của nhiều dân tộc. Thứ hai, Thiên Chúa hứa sẽ ban cho Abraham một người con trai. Ta sẽ chúc phúc cho nó, ta còn cho nó sinh một người con trai. Ta sẽ chúc phúc cho nó sẽ trở thành những dân tộc, vua chúa các dân sẽ xuất phát từ nó. Ông Abraham không hiểu lời hứa ban con của Thiên Chúa. Ông Abraham cúi rạp xuống, ông cười và nghĩ bụng: Đàn ông gần 100 tuổi mà có con được sao? Còn bà Sarah đã 90 tuổi rồi mà sinh đẻ được sao? Ông nghĩ chắc Thiên Chúa muốn nói tới Ishmael, người con ông có với Hagar, nàng hầu của bà Sarah. Nên Abraham thưa với Thiên Chúa: Ước chi Ishmael được sống trước nhan Ngài. Thiên Chúa cắt nghĩa rõ ràng lời hứa ban con của Ngài. Thiên Chúa phán với Abraham: Không đâu, chính Sarah vợ ngươi sắp sinh cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ đặt tên cho nó là Isaac. Ta sẽ lập giao ước của ta với nó. Đây sẽ là dòng giao ước vĩnh cửu cho dòng dõi nó sau này. Còn về Ishmael, ta nghe lời ngươi xin. Này, ta chúc phúc cho nó, ta sẽ cho nó sinh sôi nảy nở ra nhiều, thật nhiều. Nó sẽ sinh ra 12 hoàng tử. Ta sẽ làm cho nó thành một dân tộc lớn. Nhưng giao ước của ta thì ta lập với Isaac, đứa con mà Sarah sẽ sinh cho ngươi vào độ này sang năm. Phúc âm: Tôi muốn anh sạch đi. Thứ nhất, phép lạ Chúa chữa người phong hủi. Người phong hủi biết cách xin. Ông tiến lại, bái lạy người và nói: Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Chỉ với một câu ngắn ngủi, ông đã lột tả được hai điều quan trọng. Ông muốn sẵn sàng vâng theo thánh ý Thiên Chúa. Khi ông nói nếu Ngài muốn, ông cũng biết điều đối ngược có thể xảy ra là Thiên Chúa có thể không muốn, và ông sẵn lòng vâng theo thánh ý Thiên Chúa để chịu bệnh. Con người không biết chuyện tương lai, nên không biết cách xin làm sao cho đúng. Vì thế điều khôn ngoan là cứ việc xin, nhưng phải khôn ngoan cho thêm câu như người phong hội hôm nay, nếu Ngài muốn. Lý do, có thể những điều con người muốn sẽ đưa họ đến chỗ thiệt hại hơn, chẳng hạn nguy hiểm cho phần linh hồn của họ. Thiên Chúa biết những gì ích lợi cho con cái, Ngài sẽ ban điều tốt nhất cho những ai tin tưởng tuyệt đối vào Ngài. Thứ hai, ông tin Chúa Giêsu có thể làm được mọi sự. Khi nói, Ngài có thể làm cho tôi được sạch, người phong hủy không một chút nghi ngờ quyền năng của Chúa. Đây là điều kiện tiên quyết để được lành bệnh, như Chúa Giêsu vẫn thường đòi hỏi nơi bệnh nhân. Phản ứng của Chúa Giêsu. Thấy cách biểu lộ niềm tin và lối sống của người phong hủy, Chúa Giêsu giơ tay đụng vào anh và bảo, tôi muốn, anh sạch đi. Lập tức anh được sạch bệnh phong hủy. Đây là hành động rất can đảm, bởi biểu lộ lòng thương xót của Chúa Giêsu, vì lề luật ngăn cấm không cho sự tiếp xúc giữa người lành mạnh và người bị phong hủy. Khi Chúa Giêsu giơ tay đụng anh, Ngài đã làm cho mình trở nên không thanh sạch. Người không thanh sạch bị ngăn cấm không được vào đền thờ. Nhưng lòng thương xót của Chúa Giêsu dành cho anh đã thắng vượt tất cả những ràng buộc của lề luật. Tiên tri Isaiah diễn tả rất hay về lòng thương xót như sau. Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Isaiah chương 53 câu 4a. Thứ hai, lệnh truyền của Chúa Giêsu. Ngài nói, coi chừng, đừng nói với ai cả. Thông thường, nhiều người sẽ không hiểu tại sao Chúa Giêsu ngăn cấm anh không được tiết lộ. Lẽ ra phải để anh rao truyền quyền năng Chúa Giêsu để giúp cho nhiều người tin vào Ngài. Lý do Chúa Giêsu ngăn cấm anh vì Chúa không muốn dân chúng tin Ngài như một đấng thiên sai uy quyền như truyền thống vẫn tin. Nhưng Chúa muốn họ tin Ngài như là một đấng thiên sai chịu đau khổ để cứu độ con người. Thứ hai, hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ như ông Môi-se đã truyền để làm chứng cho người ta biết. Ngày xưa, xã hội không có bác sĩ như bây giờ. Các tư tế là những người có bổn phận khám xét những người bị bệnh phong để tuyên bố một người có bệnh hay lành bệnh. Bệnh phong không những nghiêm trọng về thể lý vì tính hay lây, nhưng còn nghiêm trọng hơn trong việc tế lễ. Lề luật không cho phép người bị bệnh phong vào đền thờ dâng của lễ vì họ được xếp vào hạng người không sạch. Khi tư tế tuyên bố người mắc bệnh đã lành, anh phải dâng của lễ tạ ơn như lề luật truyền. Xin coi sách Lê-vi chương 14 câu 4 đến câu 5. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta cần có một niềm tin vững mạnh nơi Thiên Chúa trong mọi trạng huống của cuộc đời, vì mọi sự đều có thể xảy ra dưới bàn tay uy quyền của Ngài. Không phải tất cả những điều chúng ta xin đều đẹp ý Ngài. Vì thế, hãy mở lòng để đón nhận lời từ chối của Thiên Chúa và can đảm vâng theo thánh ý của Ngài. Amen.